Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Năm 2022, tỉnh ủy Bình Định đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác này. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương trong đảng. Bài viết sau đây đề cập, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trong năm qua, đơn vị đã thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, định hướng và hướng dẫn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Ủy ban Kiểm tra các cấp. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng, một ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, yêu cầu tổ chức đảng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với khuyết điểm tồn tại trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Tại Đảng bộ thị xã An Nhơn, các cấp ủy tổ chức đảng từ thị xã đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng chí Võ Mộng Hùng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy An Nhơn cho biết, Ủy ban Kiểm tra thị ủy đã phân công các thành viên phụ trách địa bàn theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, đề xuất cho Ủy ban Kiểm tra thị ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, cơ sở xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và ba đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra thị ủy kiểm tra một tổ chức đảng và hai đảng viên gồm một cấp ủy viên cùng cấp, một cấp ủy viên cơ sở. Kết luận, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng và hai đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Còn tại Đảng bộ thành phố Quy Nhơn, năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 50 đảng viên, nội dung tập trung về việc chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý tài chính ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại địa phương, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn Đặng Mạnh Cường cho hay, công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt. Trong năm qua, các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên, trong đó khiển trách 6 đảng viên, khai trừ ra khỏi đảng 5 đảng viên. Theo chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trần Văn Thọ, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng. Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng theo điều 32 điều lệ đảng. Trong đó chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trên những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực và những địa phương để xảy ra các vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 21 tháng 12 năm 2022, Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết luận của Bí thư Thị ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Hoài Nhơn, yêu quê hương đất nước, đoàn kết sáng tạo, cần cù trung thực, nhân ái nghĩa tình. Vinh danh 10 công dân ưu tú thị xã năm 2022, bài viết sau đây ghi nhận kết quả thực hiện của Đảng bộ thị xã. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu kết luận rất quan trọng, định hướng việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thị ủy Hoài Nhân nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhân đã nhanh chóng chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ kết luận của Tổng Bí thư, nhất là quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư. Cùng với đó, đã tổ chức hội nghị chuyên đề năm 2021 thảo luận giải pháp phát triển văn hóa con người Hoài Nhân với các phẩm chất đặc trưng nổi bật là yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, sáng tạo, cần cù, trung thực, nhân ái, nghĩa tình, vinh danh 10 công dân ưu tú thị xã năm 2021. Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhân chủ động xây dựng kế hoạch và thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mặt trận, tổ quốc và các hội đoàn thể cụ thể hóa các nội dung trong kết luận của Tổng Bí thư thành các mục tiêu chỉ tiêu thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Qua đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa và con người Hoài Nhân. Đồng thời đưa vào chương trình kế hoạch công tác quy định nội dung quy chế của cơ quan đơn vị địa phương vào hương ước khu dân cư. Theo Bí thư Thị đoàn Hoài Nhân Huỳnh Thị Bích Trang, thời gian qua, thanh niên Hoài Nhân đã phát huy tốt vai trò trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Hoài Nhân, đặc biệt là thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên. Công tác giáo dục, đạo đức, lối sống cho thanh niên được triển khai theo phương châm xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên thanh niên qua các tấm gương điển hình tiêu biểu. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Thị ủy Hoài Nhân tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết luận của Bí thư Thị ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Hoài Nhân, yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, sáng tạo, cần cù, trung thực, nhân ái, nghĩa tình, vinh danh 10 công dân ưu tú thị xã năm 2022. Theo đánh giá tại hội nghị, một trong những điểm nổi bật là nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan Bắc cho biết, Đảng ủy phường chú trọng đưa giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác để chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể tập trung phối hợp thực hiện. Có thể thấy rõ hơn chuyển biến tích cực về xây dựng và phát triển văn hóa Hoài Nhân trong năm 2022 qua những con số. Toàn thị xã có 154 trên 155 thôn khu phố, giữ vững danh hiệu thôn khu phố văn hóa, đạt 99,3%, tăng 3,2% so với năm 2021. 6 trên 6 xã đạt xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 11 trên 11 phường đạt, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tăng 46% so với năm 2021, 125 trên 125 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Theo Bí thư Thị ủy Hoài Nhân Phạm Trương, nhận thức của các cấp ủy chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên, nhân dân thị xã về vấn đề văn hóa được nâng lên rõ rệt. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa được thực hiện nghiêm túc, đầu tư cho phát triển văn hóa con người được quan tâm, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ chặt chẽ hơn. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thường xuyên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa từng bước ngang tầm với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.